Võ Động Thiên Hà, chương 539, lo lắng của tinh tổ, gocchuyenaudio.com. Lúc này, trong con ngươi của tinh tổ lộ ra tử quang, mang theo một tia nghi hoặc còn có một tia phẫn nộ. Hắn quét mắt quan sát ba đệ tử đắc ý phủ phục ở dưới tháp, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người một vị toàn thân lông lá, tựa như một con sư tử, phát ra âm thanh âm u tựa như truyền tới từ thời viễn cổ. Hồ tinh tử, hôm nay tinh thần dị biến, tinh lực ta thu nạp đột nhiên chợt giảm, ngươi có cảm ứng được không? Gã đệ tử toàn thân lông lá tên Hồ Tinh Tử thân thể run lên, cũng không dám ngẩng mặt, thấp giọng nói. Đúng vậy thưa sư tôn, đồ nhi cũng vừa mới cảm nhận được bạch hồ tinh lực dao động mãnh liệt, đến giờ thậm chí còn không cảm ứng được tinh lực phát ra, hình như toàn bộ bạch hồ tinh lực đã bị người khác hút đi, còn có thêm một đạo bích chướng ngăn cách khiến đồ nhi cũng không thể giải thích được. Tinh tổ chuyển ánh mắt từ Hồ Tinh Tử sang vị nữ tử trên người chỉ mặc một kiện y phục mỏng màu hồng nhạt, lộ ra xuân quang ẩn hiện, tướng mạo cũng cực kỳ quái dị và yêu diễm, sau lưng còn có một đôi cánh, nói. Tước tinh tử, ngươi thì sao? Tước tinh tử không sợ hãi giống như Hồ Tinh Tử, nàng rất tự nhiên ngẩng đầu nhìn tinh tổ, chẳng qua nàng cũng không dám đối diện với đôi mắt lộ ra tử quang kia, mở miệng phát ra thanh âm nhẹ nhàng nói. Sư tôn, đồ nhi lúc ấy cũng cảm nhận được chu tức tinh lực dao động cực kỳ bất ổn, như bị một lực lượng nào đó ràng buộc, đồ nhi đã thử hấp thu nhưng cũng thập phần khó khăn, nếu như mạnh mẽ đột phá ràng buộc này, trái lại sẽ có cảm giác bị phản phệ, ngay cả thăm dò cũng bị tinh quang chín màu cản trở, không thể nào tiến thêm được. TNS quang chín màu sao? Trong đôi mắt tinh tổ, lúc này bất chợt tử quang hừng hực, hắn lẩm bẩm một câu, đột nhiên quét mắt về phía nam tử anh tuấn bất phàm, trên đầu có một sừng rồng khá dài, nói. Long tinh tử, khoảng cách lần trước bản lão tổ xuất quan đã bao lâu rồi? Long tinh tử dùng âm thanh đạm mạc nói. 1008 năm, hỗn trướng, tinh tổ vừa nghe, đột nhiên phẫn nộ quát lớn, khiến xung quanh sinh ra rung động kịch liệt, những chùm tia sáng trên tháp cũng bắt đầu trở nên lập lòe lúc ẩn lúc hiện, mấy người bên dưới thấy tinh tổ tức giận đều phủ phục trên mặt đất cũng không dám nói gì. Quy tinh tử đã từng trở về chưa? Tước tinh tử đáp, bẩm sư tôn, Quy tinh tử sư đệ 500 năm trước đã từng về một lần, vốn có chuyện quan trọng bẩm báo, nhưng thấy lão nhân ra người bế quan nên không dám quấy rối, cho nên lại tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, đến nay vẫn chưa có tin tức truyền về, có lẽ hiện đang ở man hoang thế giới kia. Nghiệt chứng, phá hỏng đại sự của ta, phá hỏng đại sự của ta. Tinh tổ lúc này phẫn nộ, lại có chút nôn nóng, mấy đồ đệ bên dưới thấy vậy đều cảm thấy kỳ quái, thế gian này còn có thể có chuyện gì khiến sư tôn bất an như vậy. Lập tức phái người đi tìm Quy tinh tử trở về, càng nhanh càng tốt. Long tinh tử đột nhiên nói, sư tôn, nếu sư đệ ở tại di sinh giới thì còn dễ, chỉ cần tinh thần triệu hoán là có thể tìm hắn trở về, nhưng nếu như hắn tiềm nhập trong man hoang giới mà nói, chúng ta cần phải cùng với gocchuyenaudio.com. Người Long tộc hợp lực mở ra phong ấn hư giới mới có thể xuống được, hơn nữa sau khi hạ giới công lực cũng sẽ phải hạ xuống. Im miệng, ta muốn các ngươi không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem nghiệt chướng kia trở về giúp bản lão tổ bố trí tinh tượng Na Di đại trận, bằng không từ nay về sau tu vi của các ngươi đừng mơ tưởng tiến thêm nửa phần, cũng đừng mơ tưởng được trường sinh. Ba người bên dưới nghe thế đều động dung, nghi vấn dâng lên trong lòng bọn họ càng thêm nồng đậm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mà phải khiến sư tôn cấp bách bố trí tinh tượng Na Di đại trận như vậy. Tinh tổ nhìn thấy biểu tình trong mắt ba đệ tử càng tức giận, phẫn nộ quát. Một đám phế vật, các ngươi có biết bản mệnh tinh thần của vi sư là gì không? Từ quang minh đế tinh, ba người cùng đáp, vậy các ngươi có biết thủ hộ tinh thần của thần thú long tộc là gì không? Thanh long đế tinh, ba người lại tiếp tục cùng trả lời. Nhưng nói đến đây, ba người đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, không khỏi sắc mặt đại biến, tức tinh tử nói lớn. Thanh long đế tinh không phải là của người mang tinh mệnh mà rất lâu trước đây sư tôn phải tự mình động thủ giết chết sao, lẽ nào hôm nay người mang tinh mệnh của thanh long đế tinh lại xuất hiện? Ngu xuẩn, phế vật, tinh tổ lúc này giận dữ, trong lòng cũng có chút cấp bách, vì vậy vừa mắng vừa nói. Hỗn chứng, nếu như chỉ là thanh long đế tinh thì cũng không đến mức làm phiền đến vi sư, khiến vi sư tâm tình đại loạn. Vi sư có thể tự giết hắn, khiến cho hắn vẫn lạc, nhưng hôm nay các ngươi không thể thu nạp đủ tứ vị tinh lực, đây đã không còn là phiền nhiễu của thanh long đế tinh nữa rồi. Tước tinh tử lúc này dường như cảm ứng được gì đó, không khỏi hoa dung thất sắc, kinh hoàng kêu lên. À, sư tôn, không được rồi, tinh lực của chu tước tinh tú hiện tại càng lúc càng yếu, con sắp không cảm ứng được nó nữa rồi. Nói tới đây, thân thể tước tinh tử đột nhiên mềm nhũn, lập tức miệng phun máu tươi, té trên mặt đất yếu ớt nói. Con mất nó rồi, hoàn toàn không thể cảm ứng được, tại sao lại như vậy? Tinh tổ nhìn thấy bộ dạng của tức tinh tử, trong lòng càng thêm lo lắng bất an, quát lớn. Các ngươi vẫn còn đứng đó làm gì, không mau nghĩ biện pháp đem tên nghiệt chướng quy tinh tử về bố trí tinh tượng Na-di đại trận. Mặt khác khiến đám kiến hôi man hoang giới hành động đi, không tiếc bất cứ giá nào, phải kiểm tra xem kẻ có được mệnh số tử vi đế tinh rốt cuộc ở nơi nào, sau khi tìm được thừa lúc đôi cánh hắn còn chưa cứng cáp giết không cần nghĩ, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Cái gì, tử vi đế tinh, ba đồ đệ ở phía dưới sau nghe thấy thế, trong lòng đều kịch chấn, thần sắc trên mặt rốt cục cũng hiện lên vẻ sợ hãi. Trên thế gian này, những người có được tinh thần mệnh số khác bọn họ đều có thể coi như kiến hôi, không để vào mắt. Nhưng duy chỉ có người mang mệnh số tử vi đế tinh chính là một tồn tại mà bọn họ vô cùng kính nể và kiêng kỵ. Bởi vì bọn họ biết tử vi đế tinh này chính là chúa tể của toàn bộ tinh không, là hoàng đế chí cao vô thượng của toàn bộ tinh thần, hắn nắm giữ sinh tử của tất cả những người có mang tinh. Góc truyện audio.com, thần mệnh số, vung tay là có thể hủy diệt. Hơn nữa tử vi đế tinh cũng chính là thiên địch khắc tinh của sư tôn bọn họ, chẳng trách tâm cảnh của sư tôn đại loạn tỏ ra nôn nóng gấp gáp. Đọc truyện online tại truyện phun. Bọn họ biết nếu như một khi để người có mệnh số tử vi đế tinh này chân chính nắm giữ được tinh khung huyền bí, khi đó hắn chính là chúa tể cao nhất của toàn bộ tinh hải mênh mông, chỉ cần lật tay là có thể diệt bọn họ. Nhất là sư tôn bọn họ sẽ dần dần chịu sự ảnh hưởng của tử vi đế tinh mà bắt đầu suy kiệt. Tử vi đế tinh càng cường đại, tinh thần bản mệnh của sư tôn sẽ càng yếu đi. Đến khi ý chí của tử vi đế tinh bao trùm toàn bộ tinh không, lúc đó sư tôn bọn họ chỉ có thể có một kết quả, đó là dần dần suy kiệt, cuối cùng trở thành một tồn tại không khác gì kiến hôi trước mặt tử vi đế tinh. Đến lúc đó, cơ bản không cần tử vi đế tinh xuất thủ, sư tôn sẽ tự động theo mệnh lý mà đi tới kết thúc. Tử vi đế tinh chính là nguyên nhân chủ yếu khiến tinh tổ sợ hãi, bởi vì tử quang minh vương tinh vốn là một khỏa tử tinh, hắn nếu muốn thu nạp tinh lực của hàng tỷ tinh thần bên trong tinh không, nhất định phải mượn ngoại lực khiến cho từng khỏa tinh thần dần dần chết đi, hắn không ngừng thu nạp tinh lực của những tinh thần đã chết này, dần dần chuyển hóa thành u ám tử minh tinh lực mới có thể đạt được vốn liếng cường đại như ngày hôm nay. Giả như một khi tử vi đế tinh xuất hiện, đồng thời bắt đầu trở nên cường đại, nó sẽ dần dần trợ giúp những tử tinh kia một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, khiến tử tinh càng ngày càng ít, như vậy không thể nghi ngờ sẽ làm suy yếu lực lượng của tinh tổ, khiến cho tinh thần bản mệnh của hắn, một lần nữa trở nên trầm tịch vĩnh cửu, mà thọ mệnh của hắn cũng vì thế mà dần đi tới kết thúc, cho nên tử vi đế tinh chính là tồn tại khiến tinh tổ sợ hãi nhất. Nghĩ tới đó, ba người Hồ tinh tử, Tước tinh tử cùng Long tinh tử tâm tư khẩn cấp chuyển động. Bọn họ đã cảm ứng rất rõ ràng tinh tú mà họ vô cùng vất vả mới có thể liên hệ, hiện tại đã triệt để ngăn cách cùng bọn họ, đối với tu luyện của họ sau này sẽ vô cùng bất lợi. Nếu như muốn tiếp tục thu được tinh lực do tứ đại chủ tinh cung cấp chỉ có thể đầu nhập dưới trướng tử vi tinh đế, dưới sự che chở của tử vi tinh đế, bọn họ sẽ có cơ hội hấp thu được càng nhiều tinh lực. Nói không chừng nếu như làm cho tử vi tinh đế vui vẻ, bọn họ có thể xin được một khỏa đế tinh làm tinh thần bản mệnh của mình, nói như vậy, bọn họ liền có thể hấp thu được tinh lực của một mảnh tinh không, thành tựu được tinh không ý cảnh, tu vi thực lực sẽ bước lên một cấp bậc càng cao hơn, thậm chí là vượt qua sư tôn bọn họ, mà cơ hội bọn họ có thể đạt được vĩnh sinh cũng càng cao hơn. Nghĩ tới đây, Tước tinh tử đột nhiên chớp chớp mắt nhìn về phía Long tinh tử, nàng thấy ánh mắt Long tinh tử cũng đang không ngừng chớp động, tựa hồ cũng có suy nghĩ giống nàng. Hai người lại nhìn về phía Hồ tinh tử, phát hiện tên này có vẻ rất sợ hãi và mâu thuẫn. Lúc này hai người nhìn nhau, đều đem tên lông lá này loại trừ ra, tâm tư nhanh chóng vận chuyển, bắt đầu tính xem làm thế nào mới không bị tinh. Góc truyện audio.com, tổ phát hiện có thể lấy lòng được tử vi tinh đế, từ đó thu được chỗ tốt thực sự. Mấy phế vật các ngươi còn sững sờ ở đó làm gì, không mau phái người đem tên nghiệt chướng quy tinh tử trở về cho ta. Tinh tổ hiện tại tâm cảnh hỗn loạn, càng nói rõ tử vi đế tinh thực sự khiến người ta sợ hãi. Những năm gần đây, đám đồ đệ này đều sợ hãi tinh thần tử quang của hắn, dưới áp lực nghiêm khắc chỉ có thể tỏ ra ngoan ngoãn, đối với hắn sớm đã có tâm phản nghịch, chẳng qua sợ hãi thực lực của hắn nên không dám vọng tưởng gì khác, đành phải thuận theo. Nhưng hiện tại biết được tin tức tử vi đế tinh xuất hiện, điều này không nghi ngờ sẽ khiến đám đồ đệ này nảy sinh tâm tư để đạt được càng nhiều lợi ích hơn. Nếu như đến lúc đó những kẻ này dám phản bội bản thân, đầu nhập về phía tử vi tinh đế mà nói, kết cục của mình sẽ càng thêm thê thảm. Nghĩ tới đây, tâm tư tinh tổ nhanh chóng chuyển động, một cỗ ý chí tàn nhẫn vô tình bộc phát ra. Hắn thấy ba người muốn rời đi, bèn nói. Các ngươi sau khi phái người hạ giới, liền lập tức trở về chuẩn bị công việc, vi sư sẽ truyền thụ cho các ngươi công phu U Minh Phệ tinh tầng cao hơn, giả như các ngươi không tìm được quy tinh tử trở về, hoặc dám đào tẩu, vậy đừng trách vi sư hạ thủ vô tình. Đi ra đi, vâng, ba người sợ hãi đáp ứng rồi rời đi. Sau khi đi ra, Long Tinh Tử cùng Tức Tinh Tử liếc nhìn nhau, dùng ánh mắt giao lưu một phen, không để ý tới Hồ Tinh Tử, nhanh chóng lui ra ngoài, hướng về phía Phương Vị đã ngầm bàn bạc với nhau chạy nhanh đi. Chỉ có Hồ Tinh Tử thành thành thực thực đi an bài việc Tinh Tổ giao cho. Thầy trò mấy người này, trong lòng đã có khoảng cách số phận bọn họ, rốt cuộc sẽ có kết quả thế nào? Cách chương.